tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong quý vị sẽ liên lạc với chúng tôi và chia sẻ những gì quý vị học hỏi được qua chương trình này. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email nhanh chóng và dễ dàng. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc bằng điện thư với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chân thành cảm ơn quý vị. Chúng tôi rất mong được liên lạc và trao đổi với quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình của tiên tri Môi-se. Như chúng ta đã biết, khi Môi-se bỏ cung điện Ai Cập trốn khỏi Pharaoh, ông đã đi đến sa mạc Madian. Tại đây ông gặp các con gái của một thầy tế lễ Madian ở bên giếng, đang bị mấy người chăn chiên bắt nạt. Môi-se binh vực các cô và giúp bầy chiên của các cô được uống nước. Vì đó, Môi-se được mời về nhà thầy tế lễ Madian là Giê-trô và ở lại với gia đình này. Sau một thời gian, thầy tế lễ Giê-trô gả Sê-phô-ra, một trong bảy người con gái của ông, cho Môi-se. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm về hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra. Đặc điểm thứ nhất, hôn nhân của hai người không bắt đầu với tình yêu như những đôi vợ chồng khác mà Kinh Thánh nói đến. Như chúng ta đã biết, Môi-se là con của người nô lệ Hebrew. Trong chương trình kỳ diệu của Chúa, ông được công chúa Ai Cập nhận làm con, được nuôi dưỡng và lớn lên trong cung điện Ai Cập như một hoàng tử. Khi được 40 tuổi, vì lỡ giết chết một người Ai Cập để binh vực người Hebrew, Môi-se phải bỏ cung điện, chạy trốn vào đồng vắng Madian. Vì vậy, từ một hoàng tử trong cung điện giàu sang, Môi-se trở nên người tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Khi đến đồng vắng Madian, Môi-se thấy có mấy cô chăn chiên ở bên một giếng nước đang bị một bọn chăn chiên bắt nạt, không cho bầy chiên của các cô uống nước. Vốn là người tốt, hay giúp đỡ những người cô thế gặp hoạn nạn. Khi thấy mấy cô gái này bị bọn chăn chiên bắt nạt, Môi-se liền ra tay can thiệp và giúp cho bầy chiên của các cô uống nước. Nhờ đó, Môi-se được cha của các cô là thầy tế lễ Giê-trô mời về ở trong nhà của ông. Sau một thời gian sống với gia đình này, thầy tế lễ Giê-trô gả Sê-phô-ra là một trong bảy con gái của ông cho Môi-se. Có thể nói hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra không bắt đầu bằng tình yêu giữa hai người, nhưng vì hoàn cảnh. Vì sự việc không hay xảy ra, Môi-se phải từ bỏ cung điện Ai Cập giàu sang, trở nên một người lang thang không nhà. Môi-se cần có một nơi nương tựa, cần được chấp nhận và cần tình thương gia đình. Thì tế lễ Giê-rô thì có 7 con gái, nhưng có lẽ không có con trai, nên gia đình ông cần có một người nam trong nhà để giúp lo việc chăn chiên ngoài đồng, cũng như bảo vệ gia đình khi gặp nguy hiểm. Thấy Môi-se là người tốt, khi đến bên một cái giếng ở trong vùng Madian, dù không biết các con gái của ông là ai, nhưng thấy các cô bị bọn chăn chiên bắt nạt, Môi-se đã ra tay bảo vệ và tận tình giúp đỡ. Vì vậy, ông Giê-rô bày tỏ lòng biết ơn Môi-se, đón Môi-se về sống với gia đình ông. Tuy Kinh Thánh chỉ ghi vài câu ngắn, nhưng hẳn là Môi-se sống với gia đình này khá lâu và như là một thành viên trong gia đình. Môi-se siêng năng và chịu khó, trung tín chia sẻ công việc trong nhà như là một người con trai trong gia đình. Vì vậy, được ông Giê-rô yêu thương, gả con gái cho và nhận là con rể trong gia đình ông. Điều chúng ta ngạc nhiên là từ nhỏ cho đến lúc 40 tuổi, Môi-se sống như một hoàng tử trong cung vua, sang trọng, sung sướng, có kẻ hầu người hạ, vì được công chúa Ai Cập nhận làm con. Bây giờ, vì hoàn cảnh, đột nhiên phải rời bỏ cung điện chạy trốn để cứu mạng. Và trong sự dẫn dắt của Chúa, Môi-se trở nên con rể trong gia đình ông Giê-rô, là gia đình sống về nghề chăn nuôi. Đời sống thay đổi một cách đột ngột và thay đổi hoàn toàn. Bây giờ Môi-se không những là một thường dân giúp gia đình vợ chăm sóc việc trong gia đình, nhưng cũng là một người chăn chiên tài giỏi nữa. Có lẽ vì vậy, thầy tế lễ Giê-rô yêu thương Môi-se như con trai của ông. Còn cô Sê-phô-ra thì vâng phục ý cha, bằng lòng làm vợ Môi-se khi người cha quyết định gả cô cho Môi-se. Có lẽ Sê-phô-ra thấy Môi-se là người tốt, có tình yêu thương và lại xuất thân từ hoàng cung Ai Cập giàu có văn minh. Dù hai người cũng gặp nhau bên bờ giếng như Ra-chên và Gia-cốp, nhưng hôn nhân của Môi-se và Sê-phô-ra không bắt đầu từ tình yêu đôi lứa. Dù vậy, Môi-se đi trong sự dẫn dắt của Chúa nên được Ngài ban phước. Vợ chồng ông được Chúa ban cho có một con trai đầu lòng. Khi đứa con này ra đời, Môi-se đặt tên là Gẹt-sôn, có nghĩa là khách ngoại bang. Điều này cho thấy, dù được chấp nhận và đã là một thành viên trong gia đình thầy tế lễ Madian, và dù đã có vợ, có con, Môi-se vẫn kể mình là người xa lạ trong vùng đất của người Madian. Cảm nghĩ này trong ông có lẽ bớt đi khi ông có đứa con trai thứ nhì. Vì khi có đứa con trai này, Môi-se đặt tên là Eli-e-se, nghĩa là Đức Chúa Trời vùi giúp. Nhìn về đức tin của Môi-se và Sê-phô-ra, lúc đầu chúng ta thấy Môi-se và Sê-phô-ra không có cùng một niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Khi Môi-se được Chúa gọi và truyền phán với ông qua bụi gai cháy, Ngài bảo ông trở lại Ai Cập để giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Có lẽ lúc đó Sê-phô-ra không nhìn biết Đức Chúa Trời như Môi-se, vì vậy không có đức tin nơi Ngài. Từ bụi gai cháy không tàn đó, Chúa truyền phán với Môi-se trực tiếp và rõ ràng. Kinh Thánh, sách Xuất Ai Cập ký, ghi lời Chúa phán với Môi-se như vậy: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán: Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu vang vì các đốc công. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của họ. ta ngự xuống để giải cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật. Này, tiếng kêu than của dân Israel đã thấu đến ta. Ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Vậy, bây giờ hãy lại đây. Ta sẽ sai con đến Pharaon để con đem dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời rằng, con là ai mà dám đến với Pharaon và đem dân Israel ra khỏi Ai Cập? Đức Chúa Trời phán, ta sẽ ở với con. Đây là dấu hiệu để con biết rằng ta đã sai con đi. Khi con đã đem dân chúng ra khỏi Ai Cập, thì các con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên núi này. Môi-se thưa với Đức Chúa Trời, nếu con đi đến với dân Israel và nói với họ, Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em sai tôi đến với anh em, và họ hỏi con, tên Ngài là gì? Thì con sẽ nói với họ thế nào? Đức Chúa Trời phán, ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Ngài lại phán, hãy nói với dân Israel rằng, đấng tự hữu đã sai tôi đến với anh em. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ai Cập Ký, chương 3, câu 6 đến câu 14, theo bản hiệu đính. Vâng lời Chúa truyền phán, Môi-se xin phép ông Giê-rô là cha vợ, cho mình đưa gia đình trở về Ai Cập để chuẩn bị hoàn thành sứ mạng to lớn mà Chúa giao phó. Tuy nhiên, vị thầy tế lễ Giê-rô không biết Đức Chúa Trời là ai. Sê-phô-ra, vợ của Môi-se cũng không biết Đức Chúa Trời và không có đức tin nơi Ngài, nên Môi-se không nói cho gia đình vợ biết về sứ mạng lớn lao ông đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Khi xin phép người cha vợ để trở về Ai Cập, Môi-se chỉ xin rằng ông trở về đó để thăm gia đình. Kinh Thánh ghi, Môi-se trở về với Giê-rô, ông gia mình, và thưa, xin cha cho con trở lại với anh em con tại Ai Cập để xem họ sống chết ra sao. Giê-rô nói với Môi-se, con hãy đi bình an. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se tại Ma-đi-an rằng, hãy trở về Ai Cập vì tất cả những người tìm hại mạng sống con đã chết hết rồi. Môi-se đỡ vợ và các con trai mình lên lưng lừa và lên đường trở về Ai Cập. Ông cũng cầm trong tay cây gậy của Đức Chúa Trời. Trích Xuất Ai Cập Ký chương 4 câu 18 đến 20. Khi Môi-se đang trên đường đưa gia đình trở lại Ai Cập để chuẩn bị thi hành sứ mạng Chúa giao, một việc xảy ra trên đường cho thấy sự khác biệt, hay nói đúng hơn, cho thấy sự cách biệt về mặt đức tin giữa vợ chồng Môi-se. Và trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về sự việc này. Kính mời quý vị đón nghe.
Bước trong đêm. chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Xin Chúa giúp chúng ta quyết tâm học và thực hành lời Chúa dạy để giữ vững đức tin cho chính mình và cho con cháu chúng ta trong thời cuối cùng này. Trong chương trình Gia Đình những tuần qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách tựa đề Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Em. Và trong bài trước, chúng tôi nói đến ngôn ngữ yêu thương thứ ba là thì giờ cha mẹ dành cho các em. Tác giả viết, khi đã biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là thì giờ chất lượng, thì dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng nên cố gắng sắp xếp lại thời khóa biểu để có thì giờ cho con. Khi thấy cha mẹ bỏ bớt công việc để dành thì giờ cho mình và với mình, các em sẽ cảm nhận sâu xa tình thương của cha mẹ. Những thì giờ với cha mẹ sẽ trở thành kỷ niệm quý báu mà các em ghi nhớ suốt đời. Là cha mẹ, chúng ta đều muốn con cái có kỷ niệm đẹp với gia đình, với cha mẹ trong những năm tháng sống bên cha mẹ. Vì thế, hãy dành thì giờ cho con, trò chuyện, chơi đùa với con. Những kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ đó sẽ giúp cho bể chứa tình cảm của con được luôn đầy. Nhờ đó, khi ra đời, con sẽ có đời sống quân bình, vững vàng và thỏa vui. Tặng quà và nhận quà là cách mọi người trên trần gian dùng để bày tỏ cảm tình đối với người mình yêu quý. Chữ quà trong tiếng Anh bắt nguồn từ chữ charis trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ơn hay ân huệ, là điều ta không đáng được nhận. Nói như thế có nghĩa là, nếu quà là điều ta đáng phải được, thì người tặng quà chỉ là trả công hay đền đáp ơn của ta, chứ không phải là cho quà. Món quà chỉ thật là quà, khi đó không phải là điều chúng ta tặng để trả công, nhưng để bày tỏ lòng yêu thương, quý mến. Trong xã hội ngày nay, không phải ai cũng tặng quà với lòng chân thật và với đúng ý nghĩa như thế, nhất là trong giới kinh doanh. Hầu hết những điều mà người ta gọi là quà chỉ là đền đáp sự giúp đỡ họ đã nhận được, hoặc là để mong người nhận quà sẽ giúp đỡ hoặc cộng tác với họ trong tương lai. Quà tặng đó không phải cho phúc lợi của người nhận, nhưng đúng hơn, để cảm ơn người đã giúp mình, hoặc để trông mong người đó giúp thêm nữa. Khi cho con cái quà tặng, chúng ta cũng cần phân biệt điều này. Nếu chúng ta cho con quà vì con dọn phòng sạch sẽ, đó không phải là quà, nhưng là chúng ta thưởng con hay trả công vì con đã làm điều chúng ta muốn. Khi cha mẹ cho một đứa bé một cây kem, bảo rằng nếu con bằng lòng ngồi yên xem TV trong nửa giờ đồng hồ, cây kem đó không phải là quà, nhưng là như là hối lộ con để con vâng lời. Có thể con em chúng ta không hiểu rõ chữ tiền công và hối lộ, nhưng các em cũng hiểu được ý của cha mẹ. Lắm lúc cha mẹ thật sự muốn tặng quà cho con, nhưng vì không quan tâm và không biết được ước muốn sâu kín trong lòng con, nên khiến con hiểu sai hay không hiểu được ý của cha mẹ. Khi đứa bé không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, sẽ dễ hiểu sai ý của cha mẹ khi cha mẹ cho quà, nghĩ rằng món quà đó có kèm theo một điều kiện nào đó. Có bà mẹ kia đang lúc tinh thần căng thẳng và bực bội đứa con trai nhỏ, bà cho con một trái banh mới.
Sau đó bà thấy trái banh ở trong toilet. Bà hỏi con, sao vứt banh đi vậy? Con không thích sao? Đứa con trả lời, dạ, con xin lỗi mẹ. Ngày hôm sau, bà mẹ lại thấy trái banh trong thùng rác. Bà lại hỏi con, đứa con không trả lời mà chỉ cúi đầu nói, con xin lỗi mẹ. Mãi về sau, bà mẹ mới biết rằng bà cần quan tâm, chăm sóc con để giữ cho bể chứa tình cảm của con được đầy, nhất là vào buổi tối lúc con sắp đi ngủ. Từ khi hiểu được con, bà nhận thấy con mình bắt đầu thay đổi. Vài tuần sau đó, bà cho con một cái cây để chơi với trái banh. Lần này đứa bé vui vẻ nhận quà. Con ôm mẹ và nói, con cảm ơn mẹ. Em bé trai này là tiêu biểu cho những đứa con có tính tình mềm mại, vâng lời cha mẹ, nhưng có bể chứa tình cảm bị khô cạn. Các em này không biểu lộ cảm xúc hay sự buồn giận, thất vọng cách rõ ràng, cũng không nói lên nhu cầu của mình, nhưng chỉ bày tỏ cảm xúc, cảm nghĩ một cách gián tiếp. Vứt quà đi hay không tha thiết gì đến món quà đã nhận được là cách cho thấy các em cần tình thương hơn là quà. Các em cần cha mẹ quan tâm, dành thì giờ cho mình để bể chứa tình cảm của các em được đầy. Chúng ta cần làm thế nào để việc tặng quà đem lại nhiều hữu ích? Giá trị của quà tặng không tùy ở cỡ kích món quà hay giá tiền của món quà, nhưng tùy ở tình thương kèm theo với món quà. Có lẽ chúng ta đã có lần nghe ông bà của chúng ta kể lại những lúc nghèo thiếu được người nào đó cho thức ăn hay quần áo. Đó là những điều cần yếu, nhưng được người khác ban tặng như là quà. Ngày nay các bậc phụ huynh không nghĩ đến những điều cần yếu mà chúng ta cho con như thức ăn, áo mặc, sách vở, giày dép là quà tặng. Nhưng chúng ta xem đó là những điều cha mẹ phải cung ứng cho con, dù chúng ta cho con những điều đó với lòng yêu thương. Tác giả đề nghị, có lẽ chúng ta nên thay đổi cách cho con những điều cần yếu hàng ngày. Chúng ta cần cho con thấy đó là quà, chúng ta cho vì yêu thương con. Nếu không, các em sẽ nghĩ đó là điều cha mẹ phải cung ứng cho các em. Và vì vậy, không cảm nhận được tình thương của cha mẹ khi nhận những điều cần yếu đó. Sau đây tác giả đề nghị một vài điều chúng ta có thể làm để những điều bình thường chúng ta cho con trở thành những món quà yêu thương. Chẳng hạn, khi mua quần áo mới hay cặp sách mới cho con trong mùa tựu trường, chúng ta lấy giấy màu gói lại và trao cho con trong bữa cơm tối của gia đình, như là món quà đặc biệt chúng ta tặng cho con. Khi được cầm món quà và mở ra, các em sẽ thấy sung sướng. Chúng ta nên cho con thấy rằng, khi cha mẹ cho các em điều gì, dù là những cái các em mơ ước hay là điều các em cần, thì đều là biểu hiệu của tình thương cha mẹ dành cho các em. Khi cho con những điều bình thường, như là cho quà đặc biệt, chúng ta cũng tập cho con cách đáp ứng khi người khác tặng quà cho các em. Khi chúng ta cho con quà một cách trang trọng, chúng ta mong con cũng tiếp nhận và đáp ứng lại một cách trang trọng. Ngoài ra, tác giả của sách có lời khuyên sau đây về việc mua đồ chơi làm quà cho con. Ông viết, khi đi đến tiệm bán đồ chơi, chúng ta cần thận trọng và khôn ngoan. Đứng trước hàng ngàn món đồ chơi, chúng ta phải chọn lựa cẩn thận. Ngoài việc tiệm bày bán quá nhiều đồ chơi, thì những quảng cáo trên TV cũng thu hút con em chúng ta, khiến các em muốn có món đồ chơi mới nhất, hiện đại nhất. Vì thế, các em sẽ muốn món đồ chơi mà một vài phút trước đó các em chưa hề nghĩ đến, và những mong ước đó cũng có thể là vài ngày sau không còn nữa. Các em nhỏ thường thích có những đồ chơi mà các em thấy trên TV. Vì vậy, đừng để quảng cáo quyết định đồ chơi nào chúng ta mua cho con. Khi mua, chúng ta cần xem xét cẩn thận và cần đặt câu hỏi: món đồ chơi này truyền đạt điều gì cho con của mình? Điều đó ta có thích không? Có đồng ý không? Khi chơi đồ chơi này, con chúng ta sẽ học điều gì? Sẽ có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với con? Đồ chơi đó có bền không? Sẽ chơi được bao lâu? Con của chúng ta sẽ mau chán hay sẽ tiếp tục chơi đồ chơi đó nhiều lần? Chúng ta cũng cần hỏi, món đồ chơi này mình có tiền để mua không? Có quá đắt không? Hãy nhớ, đừng bao giờ mua một món đồ chơi không cần thiết và quá túi tiền của chúng ta. Dĩ nhiên, không nhất thiết là đồ chơi nào cũng phải có tính cách giáo dục đối với trẻ em, nhưng ít nhất cũng có một mục đích tốt đẹp nào đó trong đời sống con em chúng ta. Chúng ta cũng cần cẩn thận về những đồ chơi với kỹ thuật hiện đại ngày nay. Nhiều khi những đồ chơi đó đưa đến cho con em chúng ta những giá trị luân lý, đạo đức khác xa với căn bản đạo đức trong gia đình của chúng ta. Chúng ta không nên chọn cho con những đồ chơi đó, vì các em đã nhìn thấy những tiêu chuẩn sai hỏng đó trên TV, trong cộng đồng và qua bạn bè ở trong trường, trong lớp quá nhiều rồi. Một điều nữa chúng ta cần cẩn thận là một số cha mẹ có khuynh hướng cho con thật nhiều quà để bù đắp hay thay thế những ngôn ngữ yêu thương khác. Có nhiều lý do khiến cha mẹ muốn cho con quà hơn là ở gần con, có mặt bên cạnh con. Đối với một số người, nhất là những người lớn lên trong gia đình gãy đổ, tặng quà cho con dễ hơn là bày tỏ cảm xúc, cảm tình với con cái. Một số cha mẹ khác thì thích cho con quà vì không có thì giờ cho con, không kiên nhẫn với con, hay không biết làm gì để đáp ứng đúng điều con cần. Các bậc cha mẹ này thường thương con nhưng hầu như không biết làm gì để giúp con được vững vàng về mặt cảm xúc, để giúp con thấy mình là người có giá trị. Trong xã hội chạy theo vật chất như xã hội chúng ta sống ngày nay, người cha thường vắng mặt trong gia đình lúc ban ngày. Nhiều bà mẹ cũng đi làm ở ngoài, nên cha mẹ cảm thấy áy náy, biết mình đã không dành thì giờ cho gia đình, cho con cái. Vì thế, các cha mẹ này thường mua quà cho con, tặng cho con cái này cái kia. Những cha mẹ đó dùng quà bánh, đồ chơi tặng cho con để bù đắp cho con trước sự kiện con không được gần cha mẹ, hoặc để giải quyết nan đề của đời sống, một đời sống thiếu kỷ luật, thiếu quân bình vì quá bận rộn với công việc làm ăn. Tệ nạn cho con quà quá nhiều cũng thường thấy trong những gia đình gãy đổ vì ly thân, ly dị. Người cha hay người mẹ không được nuôi con, thường cho con quà để bù đắp cho con, để con sẽ thương mình hơn. Có khi là để bớt đi mặc cảm, tội lỗi vì mình đã lìa bỏ gia đình, đi theo người khác. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ yêu thương của trẻ em hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.